Mục 3. Ta sai con đến với họ. Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 17. Khi tôi đến trại cải tạo, ở đó có khoảng 600 tù nhân. Về sau, con số tăng lên đến hơn 4.000. Tất cả tù nhân và tất cả ban quản lý trại đều là nữ. Trong toàn trại, ngoài tôi ra còn có một chị em khác cũng là con cái Chúa. Chị này ở ngay trong phòng giam đầu tiên tôi được phân vào. Nhưng chị rất sợ sệt và nhát gan. Những phụ nữ sống chung ở đây phạm đủ mọi tội hình sự. Giết người, hành hung, đĩ điếm, bắt con tin tống tiền, trộm cắp, hối lộ, vân vân. Có vài người phải trả giá bằng án tù chung thân. Có người thì 20 năm, 15 năm, 10 hay 8 năm. Những phụ nữ này đầy rẫy tội lỗi các loại, sự tối tăm và vô vọng. Đó là một chỗ khủng khiếp. Tôi chưa từng nghe một loại ngôn ngữ độc địa, chua cay như vậy bao giờ. Nhưng ở đây thì cả ngày đều như vậy. Cứ hễ những tù nhân gặp nhau là có tiếng chửi tục, nguyền rủa, cho dù lúc tập thể dục hay lúc ăn cơm. Những phụ nữ đó công kích nhau bằng những lối nói bẩn thỉu, thâm độc. Trong phòng giam của tôi, lúc nào cũng bị căng thẳng vì thứ ngôn ngữ kích động đó. Xen giữa những điều đó là những tiếng khóc tuyệt vọng. Thường xuyên có tiếng đồn về những chuyện tự tử. Tình trạng này thật sự là địa ngục, một nơi khốn nạn, bẩn thỉu không tưởng tượng nổi. Vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi. Trong khi tôi quan sát và làm quen với những phụ nữ đáng thương này, những con người đầy thù hận, cay đắng và đầu hàng với số phận, hoàn toàn không còn hy vọng gì và không có gì để mất nữa, đang trôi thả ra ngoài, đến với sự hư mất đời đời, thì một gánh nặng đã đặt vào trái tim tôi, đè nặng lên tôi ngày và đêm. Tôi bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết. Chúa ơi, Ngài đã gọi con đến một nơi xa xôi này để giảng tin lành. Con biết rằng đây là chỗ Ngài kêu gọi con. Xin cảm ơn Ngài vì đã đem con đến đây. Khi con nhìn những con người bất hạnh đáng thương này, thì làm sao con có thể nín lặng được rằng Ngài là có thật và là hy vọng. Con nhất định phải kể cho họ nghe về Ngài. Nhưng con cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, tôi ở trong một nhà tù. Ngay cả nói chuyện cũng không được tự do, chứ chưa nói là làm chứng về Chúa. Tôi phải làm gì, hành động bằng cách nào, làm sao để tiếp cận với những con người cứng cỏi, cay đắng này. Người ta cũng không được phép quỳ gối cầu nguyện ở trong phòng giam. Chỉ những chủ nhật, khi các nữ tù nhân khác được đi dạo trong sân, thì tôi được ở lại phòng một mình và có thể quỳ gối, ngoảnh mặt vào tường và cầu nguyện. Ngoài những chủ nhật ra, tôi còn có thể cầu nguyện vào lúc nửa đêm, nếu tất cả đã ngủ say. Lúc đó, tôi dành nhiều thời gian tìm kiếm Đức Chúa Trời. Còn những lúc khác, tuy tôi cũng cầu nguyện không thôi và hết lòng, nhưng chỉ ở trong tâm trí để cho không ai chú ý. Chẳng bao lâu, những người bị giam cùng phòng tôi nhận thấy rằng tôi khác thường. Tôi không chửi rủa, không đánh nhau, mà vui vẻ, mềm mại và lo lắng đến những người khác. Tình yêu của Chúa Giêsu trở nên đậm nét trong tôi đã thu hút sự tò mò của những người khác. Tôi tận dụng mọi cơ hội để kể cho những người phụ nữ về Chúa Giêsu. Có vài người khóc và bắt đầu tin Chúa Giêsu và mở lòng tiếp nhận Ngài. Trong những bữa ăn và những lúc đi dạo, thường có dịp tiện để trò chuyện. Cũng như lúc đi tắm, những lúc chiếu phim hay những lúc được xem TV, tôi dạy họ cầu nguyện và đem cho họ những mẩu giấy viết những câu thánh kinh và những bài hát tôn vinh Chúa tôi thuộc. Tôi cẩn thận viết chúng vào cuốn sổ tay và xé ra đưa cho họ. Dần dần, đời sống của những cá nhân bắt đầu thay đổi. Sau này, tất cả bầu không khí của trại giam được thay đổi. Không phải tất cả, những người cùng phòng đều đón nhận tin lành mà tôi rao truyền cho họ. Nhưng những người khác đến với tôi khi họ bị khó khăn hay nhận được những tin tức xấu xảy ra ở gia đình. Tôi lắng nghe họ, đưa cho họ những lời khuyên và an ủi họ. Trước hết, họ cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu mà Ngài đã yêu tôi. Và những sự sợ hãi nặng nề của họ thường biến mất khi chúng tôi nói chuyện. Mỗi ngày có những phụ nữ khác đến tin Chúa Giê-xu. Trong phòng giam đầu tiên tôi ở đó, có 15 trong số 20 phụ nữ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và đấng cứu chuộc của họ. Họ từ bỏ những cách nghĩ và lối sống cũ, được tái sinh và Đức Chúa Trời ban cho tôi những người chị em mới. Sau đó tôi được đem đến phòng giam số 2. Ở đó điều kiện khắt khe hơn nhiều so với phòng giam đầu tiên. Bà quản lý ở đó rất khó tính và ít khi nào rời mắt khỏi chúng tôi. Nếu bà bắt quả tang tôi đang cầu nguyện là tôi bị lãnh hình phạt nặng nhất. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng tôi rất sợ những sự đánh đập và đau đớn. Và Ngài đã làm cho tôi mạnh mẽ bằng sự can đảm, hầu cho tôi không nhụt chí trước những điều đó, và hầu cho tôi tuy thế vẫn cứ chấp nhận và liều mạng cầu nguyện. Lập tức sau đó tôi được chuyển sang phòng giam số 5. Những ngày trôi qua nhanh chóng và dần dần tôi làm quen được với cuộc sống trong trại. Chúng tôi phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày. Thoạt đầu điều đó không nhẹ nhàng đối với tôi, nhưng vượt lên trên mọi điều đó, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã đem tôi đến đúng nơi này và đến cùng những người phụ nữ này để kể cho họ về Chúa Giê-xu và đem cho họ một cơ hội kinh nghiệm sự bình an và tha thứ để họ có thể làm lại cuộc đời. Đồng thời, tôi biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì tôi không thể thuyết phục được một con người nào trong số họ tin vào sự tồn tại của Thiên Chúa cả. Vì dù cho họ rất tuyệt vọng, họ vẫn rất cứng cỏi và cay đắng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sàng những tấm lòng này. Những gì tôi kinh nghiệm trong những năm tới đây là những điều thật nằm mơ cũng không thấy. Một vài tuần lễ trôi qua, cho đến khi tôi quen với địa lý và cơ cấu tổ chức của trại cải tạo. Tôi vốn không biết cuộc sống trong một trại cải tạo như thế nào. Về căn bản, chúng tôi tạo nên một thế giới nhỏ riêng biệt, hoàn toàn tách với thế giới bên ngoài. Khu nhà trại cải tạo chiếm một mặt bằng khoảng mấy trăm hecta đất. Ở trong một vùng đồng bằng lẻ loi, người ta không thấy một vùng dân cư nào trong tầm mắt. Trong trung tâm của trại có 4 khu nhà lớn, mỗi nhà cao 4 tầng. Ở khu nhà chính, mỗi tầng có 30 phòng tù nhân. Hai nhà bên cạnh là hai phân xưởng để tù nhân làm việc. Ngôi nhà đối diện gần cổng chính ra vào trại là nhà hành chính, nơi ở của các nữ nhân viên trại. Trước và sau trại cải tạo là những bãi đất chọc, chỉ có vài loại cỏ dại sống được. Khi tôi đến trại thì đã gần cuối thu, hoa lá đã rụng tàn từ lâu. Ấy là vùng đất xám xịt, không sự sống, đang đón chờ một mùa đông khắc nghiệt. Khu trại được bao bọc bằng một bờ tường dài 3 cây số, cao 7 mét và những dây điện gắn trên đó. Thật sự không có khả năng chạy trốn khỏi nhà tù này. Thế giới tự do dường như xa vời, không thể đến được. Những tù nhân khác kể rằng, ở đây, trước đây là nghĩa địa, và ban đêm người ta nghe thấy tiếng kêu của những người đã chết, gây nên những tiếng động rùng rợn. Nhưng tôi phải nói rằng điều đó tôi ít gặp khó khăn nhất. Ngoài những tù nhân ra, còn có hàng trăm nữ nhân viên sống trong khu trại này. Họ thiết lập một cơ chế rất nghiêm ngặt, gồm những nữ đội trưởng, nữ tổ trưởng, nữ giáo viên và những nữ cai tù. Bà trưởng trại khoảng 50 tuổi. Bà đã cống hiến nhiều năm nay với sự nỗ lực giáo dục các nữ tù nhân bằng lao động và kỷ luật trại giam. Bà có một kho kinh nghiệm lớn, là người mềm mại và có trách nhiệm, đầu tư hết sức lực mình vào nhiệm vụ này. Bà nữ tổ trưởng của chúng tôi cũng được mọi người tôn trọng và có thể gọi là một con người tốt. Bà không to lớn lắm, có một khuôn mặt dài và đôi mắt to. Mặc dù bà đã ngoài 40, nhưng trông bà vẫn còn trẻ và sắc sảo. Hầu như lúc nào cũng có nụ cười trên gương mặt và quan hệ với tù nhân trong tổ rất thân tình. Bà thật sự đã chăm lo cho chúng tôi, quan tâm đến những sự lo lắng hàng ngày của chúng tôi. Bà không thờ ơ về sức khỏe của chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi tìm thấy trên bàn, trong phòng giam mình, bánh kẹo mà bà đã mua cho chúng tôi và để lại ở đó, không cho ai biết. Những tù nhân đã cảm động trước lòng tốt của bà nên đã giữ lại những món quà đó lâu ngày. Đáng tiếc là những phụ nữ này không biết về Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng họ có thể thay đổi con người bằng luật pháp, nhà tù và tra tấn. Họ hành động với mục đích tốt nhất, nhưng họ không biết Đấng có thể làm thay đổi được tấm lòng con người, vì Ngài đã dựng nên con người. Tôi có một ước muốn, đó là kể cho những phụ nữ này về Chúa Giê-xu. Nhưng đáng tiếc là tôi không bao giờ có cơ hội thuận lợi. Đến hôm nay tôi còn thấy tiếc vì điều đó. Nhưng tôi cầu nguyện để những chị em tin Chúa khác làm điều này thay cho tôi. Bà giáo trưởng của chúng tôi là người hay dùng vũ lực nhất đối với chúng tôi. Bà cũng khoảng 40 tuổi, hơi gầy và nhỏ bé, cặp mắt một mí nằm xếch trên gương mặt dài xương xương. Bà dễ nổi điên và có thể giận dữ và tàn nhẫn. Bà thường mặc quân phục và đội mũ công an. Tất cả đều sợ bà, và bà biết điều đó. Bà thấy thích thú khi hành hạ chúng tôi. Bà thưởng thức địa vị quyền lực với sự tự kiêu tự mãn và thường đeo theo bên người cây roi điện. Nếu bà xuất hiện thì ai nấy phải liệu hồn, vì thế nào cũng có người bị đánh, bị chửi hay bị quất bằng roi điện. Mỗi lần bà bước vào phân xưởng thì tất cả đều im phăng phắc. Các phụ nữ bắt đầu chăm chỉ làm và tránh nhìn lên bà. Tất cả đều sợ roi điện của bà, khi nó chạm vào làm đau điếng người, mà bà thì lại hay dùng nó một cách hào phóng. Nhưng bà vừa đi khuất mắt mọi người là những tù nhân chửi rủa và gọi bà là mụ bà chặt. Những chị em mới tin Chúa của tôi hay bị hành hạ bởi tay bà. Những cuộc bắt bớ cơ đốc nhân xảy ra do bà và phần lớn bà cũng tự thi hành. Tôi vào trại chưa bao lâu mà đã có nhiều chị em bị đem ra kết tội là đã nói về Chúa Giê-xu một cách công khai. Một người trong số họ là chị S. Cũng như tôi, chị biết rằng Đức Chúa Trời đã đưa chị vào trại giam này để kể về Chúa Giê-xu cho những phụ nữ ở đây. Chị chỉ bị giam trong một thời gian ngắn, nhưng trong thời gian đó chị đã dắt đưa nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Vào một buổi tối, khi tôi vừa chuẩn bị giặt quần áo, thì một cô gái trẻ đến cạnh tôi cũng giặt quần áo. Tôi không biết cô ta. Cô bắt chuyện với tôi và giới thiệu với tôi cô là người tin Chúa. Tôi nhìn vào ánh mắt rực sáng của cô, biết rằng cô đã nói thật. Và tôi cảm nhận sự bình an êm ái từ Chúa trong cô. Đó là điều còn hiếm hoi trong nhà tù này. Trong khi cả hai chúng tôi đang đứng cúi xuống xô quần áo của mình và chú ý quan sát xung quanh xem có ai nghe trộm không, sau đó cô nói cho tôi điều mong ước của cô. Mẹ ơi, Con rất khát khao lời Đức Chúa Trời. Con muốn biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời là đấng đã yêu con. Mẹ có thể tìm cách mượn cho con một quyển thánh kinh được không? Chỉ vài ngày thôi cũng được. Giọng cô run run và những giọt nước mắt cô tràn trên đôi mắt khi cô thổ lộ cho tôi điều lòng cô ao ước. Thật vui khi gặp được cô. Con gái yêu, mẹ vui lòng đưa cho con điều con rất khao khát. Mẹ tuy không có cả quyển thánh kinh, nhưng mẹ có thể đưa cho con quyển sổ tay của mẹ, trong đó có những câu gốc mẹ còn nhớ. Tôi cũng đem theo quyển sổ tay giấu trong quần áo và đưa cho cô, không để cho ai trông thấy. Cô vui mừng quá nên bắt đầu nhảy múa. Chiều chiều, vào lúc 3 giờ rưỡi, chúng tôi thường có một tiếng để nghỉ giải lao. Trong thời gian này, chúng tôi có thể đi lại tự do trong sân. Chỉ 2 ngày sau khi tôi đưa cho cô gái trẻ quyển sổ tay, cô đến với tôi trong giờ nghỉ đó và dúi quyển sổ đó vào túi áo tôi. Rất cảm ơn mẹ, nhưng bây giờ con phải cần một quyển thánh kinh. Tôi rất cố gắng và với sự giúp đỡ của Chúa, quả thật tôi đã nhận được một quyển tân ước và đưa cho cô. Cô nhận nó với lòng biết ơn và làm việc chăm chỉ và chẳng bao lâu cô đã viết lại gần hết. Làm sao cô có thể viết nhiều như vậy được trong khi chúng tôi luôn luôn bị canh chừng? Ban ngày cô phải làm việc 10 tiếng đồng hồ như những người khác. Lúc đó chúng tôi bị canh phòng nghiêm ngặt, cho nên không ai có thể làm được việc gì khác. Nhưng đêm đêm, khi tất cả những người cùng phòng đã ngủ say, cô còn nằm thức, chui vào trong chăn, chỉ để một chút ánh sáng nhỏ từ ngọn đèn sáng ngày đêm trong phòng chiếu vào tờ giấy, và cô viết rất khẩn trương. Tất nhiên cô cũng mệt mỏi như những người khác vì công việc mệt nhọc trong ngày. Thêm vào đó là sự thiếu ngủ, là cơ thể cô rã rời. Đến mùa đông, về đêm cô hay bị lạnh, run cầm cập vì chăn đắp mỏng. Chăn mỏng phát cho chúng tôi không đủ để làm ấm thân thể gầy gò của cô. Và trong khi cô viết, người ta nghe thấy tiếng hàm răng run cầm cập đánh vào nhau dưới chăn. Nhưng cô gái không chịu ngưng nghỉ mà cứ viết lại lời Đức Chúa Trời quý giá, vì có một ước muốn rục rã, tặng những cơ đốc nhân trẻ khác một cuốn thánh kinh tân ước. Từng hàng chữ Trung Quốc chạy tung tăng trên trang giấy, từng câu quý giá về lời Đức Chúa Trời, bánh sự sống, được cô làm gia tăng lên không mệt mỏi. Tất nhiên, cô luôn luôn bị sự buồn ngủ cám dỗ, gật lên, gật xuống và cây viết tuột khỏi tay cô. Nhưng sau đó cô thấy những chị em trong giấc mơ đang giơ tay ra khao khát cầu xin lời Đức Chúa Trời. Và đột nhiên cô lại tỉnh như sáo và viết tiếp. Cô thường viết như vậy cho đến rạng đông. Khi cô đã hoàn tất một bản sao chép, cô đưa lại cho những chị em tin Chúa ở các phòng khác. Những phụ nữ nhận quyển sách quý giá đó cảm tạ Đức Chúa Trời và bắt đầu tận dụng mỗi giây phút rảnh rỗi để đọc. Những chị em đó hay đi ăn muộn, trong khi tất cả những người khác vội vàng đi ăn ngay sau khi làm việc xong, thì họ tranh thủ đọc nhanh một vài câu nữa. Và trong khi những phụ nữ khác đi đi lại lại trong sân vào những lúc giải lao, thì các chị em tin Chúa thích ở lại phòng và đọc thánh kinh hơn. Họ đọc trong nhà vệ sinh hay vào những lúc đêm khuya, khi những người khác đã ngủ. Quả thật, họ đã dùng mọi cơ hội để tìm hiểu chân lý là điều có thể giải phóng họ, cho dù họ là những tù nhân. Mục 4. Hãy chịu khổ. Hãy làm việc của người giảng tin lành. Timôthê nhì chương 4, câu 5. Gần cuối năm 1983, con số tù nhân tăng từ 600 lên đến 4.000. Trong thời gian đó, S, cô tín đồ trẻ tuổi, cũng ở nhà tù này cùng với tôi. Cô đã dắt nhiều phụ nữ đến tin nhận Chúa Giêsu qua lời chứng của cô. Tôi dành nhiều thời gian thông công và cầu nguyện với S. Tôi rất thích thú được trò chuyện và cầu nguyện với cô, vì cô cùng chung ý nghĩ về việc ở tù này cũng giống như tôi. Đức Chúa Trời đã đem chúng tôi như những người truyền bá tin lành đến nhà tù này để nói về Chúa Giêsu cho những nữ tù nhân ở đây. S luôn nói cho tôi những tin mới. Cô Trân ơi, cô biết không, cả những người đó cũng tin nhận Chúa Giêsu, và họ rất khát khao cho cả trại biết rằng Chúa Giêsu là sự sống. Họ cầu nguyện cho tất cả phụ nữ ở đây ở trở lại tin Chúa, cả phòng số và phòng số. Các chị em bây giờ cũng cầu nguyện cho cả trại giam biến thành một hội thánh lớn. Chẳng bao lâu, mỗi phòng đều có người tin Chúa, là những người kiêng ăn hẳn hoi và cầu nguyện bằng nước mắt để xin tin lành Chúa đến chiếm hữu trại cải tạo này. Những phụ nữ này tuy mới được nghe về Chúa Giêsu ở đây, nhưng cũng đầy một sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời bằng một tình yêu đối với các chị em khác. Những điều đó làm cho tôi kinh ngạc. Điều đó chứng tỏ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành ở đây và làm những phép lạ. S và tôi chắc sẽ không bao giờ thay đổi những phụ nữ cứng cỏi cay đắng này như vậy được. Vào mùa đông này, có tất cả các phòng đều tham gia kiêng ăn, cầu nguyện và kêu khóc để cho trại cải tạo biến thành hội thánh. Đầu năm 1984, có một cơn phấn hưng lớn đến độ tôi và S không ngờ được. Có nhiều phụ nữ trở lại tin nhận Chúa đến nỗi tôi không còn ước tính được nữa. Mùa gặt này đem lại sự vui mừng vô tả, giống như là chúng tôi đang làm việc trên một đồi nho đã chín mùi. Chúng tôi chỉ cần đi ngang qua là những trái nho đã rơi vào đầy các giỏ. Có nhiều phép lạ cứu rỗi và chữa lành xảy ra, đến nỗi tôi không thể kể hết được. Những phụ nữ mới tin Chúa lòng đầy hăng say kể về Chúa Giêsu cho những chị em khác. Không ai sợ hãi trước những nữ nhân viên, và có một số nhân viên trong trại trở lại tin nhận Chúa. Những phụ nữ trước kia phạm mọi loại tội, bắt đầu tin Chúa, xưng nhận tội lỗi mình và từ bỏ đường ác của mình. Quyền lực tối tăm bị bẻ gãy, toàn bộ bầu không khí biến thay thấy rõ ràng. Trại cải tạo này trước kia đầy dẫy sự hận thù, ô uế và ô nhục, thì bây giờ tràn đầy tình yêu và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bóng tối phải lánh khỏi trước sự sáng của Chúa Giêsu. Ban đêm, người ta không còn nghe thấy tiếng khóc than tuyệt vọng nữa, cả tiếng nguyền rủa, cãi nhau, những câu chuyện tiếu lâm bẩn thỉu và những tiếng chửi thề. Đã từng đầy dẫy không gian ở đây, thì bây giờ người ta không nghe thấy nữa. Thay vào đó là những tiếng reo to, Hallelujah! Những bài hát và những lời cầu nguyện, niềm vui và sự nồng thắm cai trị trong tiếng chào hỏi của các chị em phụ nữ với nhau. Nếu có hai chị em tin Chúa trong trại gặp nhau, một người nói, Hallelujah! Tôn vinh Chúa! Thì người kia đáp lại, Hallelujah! Amen! Sự đó trở thành lời chào hỏi trong vòng các chị em, và chữ Hallelujah người ta thường xuyên nghe thấy mọi nơi. Mỗi buổi chiều, khi những tù nhân có giờ nghỉ giải lao và được phép ở lại trong sân, thì chỗ nào cũng thấy các chị em tin Chúa tụ tập thành những tốp nhỏ. Họ cùng nhau cầu nguyện và kể cho nhau những gì họ đã tìm thấy trong khi họ đọc lời Chúa, hay những gì Đức Thánh Linh chỉ trực tiếp cho họ. Hoặc họ cùng hát với nhau và cùng nhau học những bài hát mới. Khi tôi đi qua trong sân và đâu đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ chào tôi bằng tiếng Hallelujah, đôi lúc tôi tưởng rằng mình đang mơ. Tôi thật thích thú về những điều Đức Chúa Trời làm. Từ lâu, người ta không thể gọi chỗ này là nhà tù nữa. Không nhận ra nó nữa. Đối với tôi, nó như là thiên đàng dưới đất vậy. Đức Chúa Trời đã làm vượt ra ngoài những giấc mơ vĩ đại nhất của tôi. Trong một tổ lao động ở tầng 4 của phân xưởng, có hơn một nửa số tù nhân là người tin Chúa. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một buổi thờ phượng. Có một phòng, trong đó 28 người là con cái Chúa. Hàng ngày họ cùng thờ phượng trong phòng mình, cùng cầu nguyện, hát tôn vinh và cùng đọc thánh kinh cho nhau. Và tất cả những điều đó không chỉ xảy ra trong một trại cải tạo, mà còn trong một chính phủ vô thần, mà mục đích của hệ thống chuyên chính vô sản đó là nhổ tận gốc tôn giáo mê tín dị đoan, bằng cách họ đem những tín đồ còn sót lại vào những trại lao động nhằm mục đích gò ép và giáo dục tư tưởng vô thần. Vì sao những cơ đốc nhân ở đây có thể nhận được nhiều sự tự do và những người có trách nhiệm lại không ngăn cản gì hết, trong khi cùng thời điểm đó ở nhiều nơi khác trong đất nước, các hội thánh bị chèn ép và nhiều cơ đốc nhân bị săn lùng, bị hành hạ và bị giết vì cớ đức tin? Và ở đây, những tín đồ số lượng chỉ bằng lòng bàn tay, được trang bị bằng quyền phép Đức Thánh Linh, đã có thể làm đảo lộn cả một trại có hàng trăm nữ nhân viên canh phòng. Trong diễn tiến của năm ấy, tình hình đang còn thay đổi. Satan nổi dậy và tìm cách kiểm soát tình thế. Phương tiện của nó là một phụ nữ bị án tù 20 năm, rất cùng đường và tuyệt vọng. Bà tìm cách làm giảm án tù bằng cách làm việc tốt và đã sốt sắng báo tin cho những nữ nhân viên trại mọi hoạt động không cho phép của những chị em tin Chúa chúng tôi. Chẳng bao lâu có một làn sóng bắt bớ ập đến chúng tôi như một cơn nước lụt. Thế rồi, những chị em trước đây luôn luôn xưng nhận đức tin mình, tự do và sống hết mình, thì nay vì cớ đức tin bị hành hạ trên thân thể thường xuyên. Điều đó đã trở thành chuyện thường ngày. Sau đó, Đức Chúa Trời chỉ cho chúng tôi điều sắp xảy ra. Một vụ khám xét các phòng để tìm thánh kinh và những bằng chứng tài liệu. Nên chúng tôi có thể chuẩn bị cho ngày này bằng cách thu gom tất cả những phần thánh kinh viết tay quý giá đem giấu ra ngoài trại. Vào ngày bị khám xét, sự canh gác rất nghiêm ngặt. Có nhiều công an an ninh đã được tăng cường và họ đã cùng với những nữ nhân viên bao vây căn nhà chúng tôi. Họ được trang bị vũ khí hạng nặng và ăn nói với tù nhân rất thô lỗ. Họ đã xáo tung cả khu nhà, mỗi góc nhỏ trong mỗi phòng giam đều bị lục soát. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này kỹ càng và đã viết thành những mẩu giấy nhỏ đặc biệt dành riêng cho cuộc lục soát này và đã giấu trong đồ đạc của mình. Cho nên, những người công an tìm thấy những miếng mồi, rất nhiều những miếng mồi nhỏ, và họ không nghĩ đến việc tìm thánh kinh của chúng tôi ở ngoài căn nhà. Trên những mẩu giấy này có những câu thánh kinh mà chúng tôi đã viết riêng cho họ, vì chúng tôi biết rằng những câu thánh kinh này sẽ được những người ở công an Bộ Nội vụ đọc. Ấy là những đoạn về tình yêu Đức Chúa Trời, sự tha thứ và cuộc sống mới dành cho mỗi người khi tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng tôi phấn khởi về cơ hội này. Bằng cách đó, chúng tôi có thể nói cho những người cán bộ về Chúa Giêsu. Đến chập tối, khi cuộc lục soát đã chấm dứt, tôi và mấy người chị em bị đem đến một xà lim đặc biệt, dành cho những đối tượng cứng đầu, chống lại nội quy trại. Đó là một phòng thông với hệ thống nước cống thải của nhà tù. Không có tường, chỉ có những song sắt và những dây kẽm gai ngăn cách chúng tôi với cái lạnh giá ban đêm. Đó là vào tháng 10, nhiệt độ giảm xuống 10 độ âm và chúng tôi không có chăn hay quần áo ấm. Tuy thân thể chúng tôi run rẩy vì cái lạnh thấu xương, nhưng có một sự ấm áp bên trong và một cảm giác hạnh phúc ngập tràn mà chỉ có thể giải thích được bằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là một đêm dài lạnh giá và ngủ là điều không thể nghĩ đến. Nhưng sự bình an Đức Chúa Trời đối với chúng tôi còn quý hơn một cái giường ấm. Chúng tôi coi mình là người hạnh phúc vì Chúa Giêsu ở bên cạnh và chúng tôi động viên an ủi nhau bằng những câu thánh kinh và bằng tình yêu Đức Chúa Trời. Vào buổi tối đó, sau đợt khám xét, có hai chị em bị đem xuống một xà lim dưới hầm. Ở đó, hai chị bị nhốt trong một phòng nhỏ tối tăm. Phòng này được dùng làm hình phạt và tra tấn đối với những tù nhân ngoan cố. Không có cửa sổ và ánh sáng, nền nhà có nước lấp xấp dưới chân, không khí hôi mốc và ẩm thấp. Các bức tường bị phủ rêu mốc. Suốt thời gian ở dưới xà lim, quần áo và đầu tóc bị ẩm và lạnh. Khí lạnh giá rất bí bách. Cứ ở đây chờ thời gian chậm chậm trôi qua và người ta không còn cảm giác đâu là ngày, đâu là đêm nữa. Khi hai chị bị đem vào trong xà lim này, họ gặp một cô gái trẻ bị nhốt trước họ. Cô là một kẻ hay đập phá, bị án 10 năm tù. Nhưng trong tù, cô thường xuyên gây sự rối loạn, đầy sự kích động và giận dữ, chuyên môn gây ra những vụ ẩu đả. Nhiều lần, cô đã tấn công những nữ nhân viên và chuyên tìm cách đột nhập vào khu nhà hành chính để hành hung những nữ cán bộ và làm tan hoang phòng làm việc của họ. Cho đến nay, không ai làm gì được với cô gái này. Việc cô bị đem nhốt một thời gian dài ở đây là điều không làm ai ngạc nhiên. Nhưng khi những chị em tín đồ khác nghe tin hai người chị em mình bị giam chung xà lim với cô gái hung bạo kia, thì điều đó làm cho họ lo lắng. Cô ta có thể đánh nhừ tử hai người chị em vì đã hoàn toàn nằm trong tay của mình và hai chị đó không thể hay có lẽ không muốn tự bảo vệ mình. Nên nhiều nữ tín đồ đã bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết cho sự việc này. Và Đức Chúa Trời đã can thiệp cách lạ lùng. Lúc hai nữ tín đồ đó vừa bước vào trong xà lim tối, cô gái nhìn họ đầy căm thù và khoái trá.
Chúng mày đến đây làm gì hả? Bọn đều kia.
Cô ta trừng mắt, rồi một loạt những lời chửi rủa bẩn thỉu đổ trên hai người. Hai chị không để tâm đến điều đó. Vì có mình cô ở đây thôi, chúng tôi nghĩ chắc chắn cô cảm thấy cô đơn, nên điều đó cũng tốt, và cô không phản đối nếu chúng tôi làm cho cô khuây khỏa được phần nào. Những câu chửi rủa và lời nói cộc cằn là câu trả lời. Nhưng căn bản là sau những lời đầu tiên, bằng cách nào đó cô ta đã được động chạm qua sự tỏa chiếu từ hai người. Chỉ có điều cô chưa muốn công nhận mà thôi. Nhưng sự ấm áp và vui vẻ thật dễ chịu, không thể nhầm lẫn được, tuôn chảy từ hai người chị em này, đã đánh thức một khao khát trong cô. Nếu cô nhìn hai người phụ nữ này, cô có một nhu cầu kỳ lạ là cô muốn được khóc. Một cảm giác cô đã không còn biết đến nó nữa từ khi còn thơ ấu. Bên cạnh sức mạnh nội tâm và niềm vui tỏa chiếu từ hai người, cô cảm thấy mình rách nát làm sao. Và tất cả những sức mạnh cô từng nhờ cậy và tin tưởng từ trước đến nay, giờ đối với cô chỉ toàn là sự tự lừa dối mình. Thật thảm hại. Dần dần, cô trở nên dịu hơn. Thôi không chống chế bằng những lời lẽ bẩn thỉu và khiêu khích nữa, và để cho những chị tín đồ có cơ hội nói chuyện với mình. Mặc dù họ bị thấm ướt sau vài phút, bắt đầu thở không khí ẩm thấp đó, ngay cả hai người không còn biết bên ngoài trời sáng hay tối, thì hai người nữ tín đồ vẫn cảm nhận sự gần gũi của Đức Chúa Trời và được sưởi ấm bằng ánh sáng Chúa Giê-xu. Và họ nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đem họ đến đây trong một phòng chật chội cùng với một phụ nữ có giá trị, là người nếu không thì có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu. Vì vậy, họ cố gắng không chú ý đến những tiếng chửi rủa tục tằn và không sợ hãi trước cô gái. Nhưng họ bắt đầu khéo léo kể cho cô nghe về chuyện Chúa Giê-xu, tình yêu Ngài đã biến đổi họ triệt để ra sao. Hai chị cũng là những kẻ phạm tội giống như em. Chúng tôi bị giam ở đây không phải là không có lý do đâu. Đời sống chúng tôi đầy rẫy sự thù hận và lỗi lầm. Chúng tôi không còn gì để mất nữa. Điều xảy ra cho chúng tôi cũng giống như cho em. Nhưng chúng tôi đã được nghe về Chúa Giê-xu, về Đức Chúa Trời. Ngài đã đến trên đất này như một con người. Ngài đến vì tình yêu. Chúa Giê-xu này đã thay đổi đời sống chúng tôi tận gốc rễ. Đáng lẽ là hận thù, bây giờ tình yêu và sự bình an tràn ngập trong chúng tôi. Em cũng có thể kinh nghiệm được điều đó. Ngài yêu em cũng giống như Ngài đã yêu chúng tôi vậy. Và Đức Thánh Linh đã sử dụng những lời nói đó để chỉ cho cô gái đó sự khao khát của Đức Chúa Trời muốn cứu cô. Không lâu sau đó, cô bắt đầu khóc. Cô quỳ gối xuống trên nền nhà, dường như quên rằng nền nhà ngập nước lấp sấp và cô đã xưng nhận tội lỗi mình, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và tái sinh cô. Ba người phụ nữ bị giam trong xà lim đó 20 ngày. Sau đó, họ được phép trở về phòng cũ của mình. Cô gái trẻ làm cho không ai nhận ra. Đức Chúa Trời đã thay đổi cô hoàn toàn. Và cô đã nhân thời gian bị biệt giam mà được biết thêm về Chúa Giê-xu qua hai người chị em kia. Những người bạn cùng phòng không tin được điều họ nhìn thấy. Đó là con người mà họ đã biết đến ư? Cô không chửi rủa nữa, trở nên vui vẻ, niềm nở và mỉm cười. Vâng, đôi khi cô còn hát khe khẽ nữa. Có điều gì xảy ra vậy? Đó là điều mọi người hay hỏi cô. Và rồi cô trả lời nhẹ nhàng với một sự đáng tiếc và thành thật. Em phải xin lỗi mọi người. Em đã không biết về Chúa Giê-xu nên em đã làm mọi điều đó. Xin hãy tha thứ cho em. Bây giờ em tin Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa của đời sống em và em sẽ không bao giờ nguyền rủa hay báng bổ bất kỳ một người nào nữa. Tất cả những người trước đây biết cô đều rất kinh ngạc. Sự biến đổi đó cũng không lọt khỏi mắt bà tổ trưởng của cô. Và bà tổ trưởng đã gọi cô lên để hỏi thăm về việc đó. Mọi người nói bây giờ cô cũng tin Chúa Giê-xu. Ai đã dụ dỗ cô làm điều đó? Cô vui vẻ trả lời. Vâng, tôi đã trở thành cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu đã đem tôi lại với Đức Chúa Trời. Nói láo, cô đã bị những đứa tín đồ đó mê hoặc và lừa phỉnh rồi. Bà tổ trưởng hét lên. Cô gái chỉ tươi cười. Nếu như tôi không tin Chúa Giê-xu, chắc tôi còn làm cho các bà một mớ những chuyện phiền phức nữa. Sau vụ các bà đã nhốt tôi trong xà lim khủng khiếp đó một thời gian lâu. Chính ra các bà phải mừng mới đúng. Bà tổ trưởng không nói gì thêm. Nhất là cô gái đã nói có lý. Rõ ràng bây giờ cô ta là một nữ tù nhân dễ chịu hơn nhiều so với trước kia. Bà tổ trưởng im lặng và đưa tay ra hiệu cho cô gái ra về. Không còn nói thêm. Không còn có thêm một cuộc thẩm tra nào nữa. Một trong hai người chị em bị nhốt dưới hầm xà lim đó đã bị hỏi cung vào những ngày sau đó 8 lần liên tiếp. Cô không được đối xử tử tế như cô gái trẻ kia. Nhưng tại mỗi cuộc tra khảo, Đức Thánh Linh đều nói cho cô biết hãy ứng xử như Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát. Vì vậy, mỗi lần cô đều đứng lặng thinh trước những nữ nhân viên, không trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Bà tổ trưởng gầm thét với cô. Bây giờ cô hãy nói đi, ai đã dụ dỗ niềm tin cô? Thánh Kinh từ đâu mà đến? Nhưng người nữ tín đồ im lặng. Bà tổ trưởng thì muốn biết về điều đó. Sự kiên nhẫn bà ta đã hết. Nếu hôm nay cô không khai ra, tôi sẽ đánh cô chết. Bà nói nghiêm túc. Làm sao một đứa nhỏ bé bẩn thỉu như cô dám đứng trước mặt tôi 8 lần mà không nói gì cả? Người nữ tín đồ im lặng và cầu nguyện ráo riết trong tâm trí, xin Đức Chúa Trời giúp đỡ mình. Bà tổ trưởng cầm cây roi điện kéo dài ra hướng về cô, trông thật khiếp sợ. Sau đó bà bật điện và chạm vào thân thể cô tín đồ. Dòng điện này làm hết sức đau nhói, như có hàng nghìn mũi tên đâm qua trái tim vậy. Theo lẽ thường tình, những người bị tra tấn như vậy là bất tỉnh nhân sự. Nhưng bây giờ, khi loại dụng cụ đáng sợ đó chạm vào thân thể người nữ tín đồ, cô không hề nhăn mặt, cô cứ đứng yên. Điều đó khiến bà chỉ có thể giải thích rằng máy điện không hoạt động. Để cho chắc ăn, bà đã thử lên con chó của bà, không biết gì đang ngoe nguẩy đuôi. Con vật nhảy dựng lên, kêu rú một tiếng lớn, sùi bọt mép và nằm bất động trên nền nhà. Bằng một cái nhăn mặt quỷ quái, bà ta quay lại cô tín đồ, đụng cây roi vào người cô. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Cô hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Khi đó, những nữ nhân viên có mặt ở đó thấy sợ hãi trước điều xảy ra. Họ khiếp đảm về điều đó và đưa ngay cô tín đồ trở về xà lim trong hầm tối. Trên đoạn đường về xà lim, cô gái hát khẽ bài hát cảm tạ Đức Chúa Trời. Cánh cửa đằng sau cô vừa đóng lại, và một mình trong bóng tối, cô quỳ ngay xuống đất và hát Hallelujah, tràn đầy sự cảm tạ dâng lên Chúa, đã bảo vệ cô cách siêu nhiên. Cô chúc tụng Chúa Giê-xu bằng lời cảm tạ và không hề để ý sự ẩm thấp và lạnh lẽo đang bao trùm xung quanh mình. Chúa ơi, Ngài đầy sự yêu thương, Ngài đã làm cho lời Ngài được ứng nghiệm. Vì lời Ngài nói rằng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để cho anh chị em bị sự thử thách quá sức đâu. Trong sự cám dỗ, Ngài sẽ mở đường để anh chị em vượt qua khỏi. Cảm ơn Ngài vì lời Ngài thật đáng tin cậy. Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 13. Một cô gái trẻ khác được đem đến phòng giam ở tầng 1. Cô cũng tin Chúa trong thời gian ở trong trại giam. Và kể từ đó cô tham gia sao viết lại, không biết mệt mỏi những đoạn thánh kinh và những bài hát. Cho đến khi cô bị một người giam cùng phòng chỉ điểm. Lúc cô bị đem đi thẩm vấn, cô im lặng và coi như không biết điều gì. Những nữ nhân viên tìm đủ mọi cách dọa nạt, đánh đập và lừa phỉnh cô. Nhưng cô gái không sợ hãi. Cuối cùng, hai tay cô bị còng lại với nhau và cô phải sinh hoạt như vậy. Thật là khó khăn khi ở trong tư thế như vậy mà phải ăn uống, đi vệ sinh, thay quần áo, giặt giũ. Đặc biệt là vào mùa đông, những nữ tù nhân phải mặc quần áo chồng lên nhau để đủ ấm, vì trong căn phòng hầu như không có lò sưởi. Chúng tôi phải ngủ giường tầng, và theo lệ thường, những người trẻ phải nằm trên và những người lớn tuổi hơn ở dưới. Vì tay bị còng, khiến cô gái trẻ hầu như không cách nào trèo lên giường được. Thỉnh thoảng, cô trèo mãi vẫn không được và cứ thử lên, thử xuống. Đến khi những còng sắt cứa vào da thịt, làm cô đau đớn toát mồ hôi lạnh. Trong phòng cô không phải tất cả đã tin Chúa. Những người này lại còn hay trêu ghẹo cô nữa, thay vì giúp đỡ cô. Họ chế nhạo. Chúng tao nghĩ Đức Chúa Trời mày là có thật, đấng hằng sống và toàn năng. Bây giờ ngài ở đâu rồi? Hãy nói ngài mở còng khóa cho mày đi. Ngày ngày, họ đem cô gái ra làm trò cười như vậy. Vào một buổi tối, sau nhiều khó khăn và giữa những tiếng giễu cợt của những người cùng phòng, cuối cùng cô cũng trèo được lên giường. Sự đau đớn ở khuỷu tay căng ra, cô quay mặt vào tường và khóc khe khẽ. Chúa ơi, con biết rằng phải bị trói và đeo còng tay vì ngài là vinh dự, và ngài biết con sẵn sàng chịu đựng. Nhưng để danh ngài không bị chế nhạo nữa và cho có nhiều phụ nữ tin ngài, con xin ngài hãy mở còng tay này cho con. Chúa ơi, như còng tay của Phi-e-rơ được tháo tung ra ra sao, cũng hãy tháo tung ra như vậy cho con. Vì ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của Phi-e-rơ, của Phao-lô, mà cũng là Đức Chúa Trời của con. Khi cô vừa kết thúc lời cầu nguyện, những còng tay rơi khỏi tay cô. Vào ngày hôm sau, cô bị những nữ nhân viên đòi lên để tra khảo. Họ thấy lạ vì tay cô không bị trói nữa. Họ hoang mang hỏi, làm thế nào cô có thể tháo những còng tay ra được? Đó là nó tự động mở ra và tôi cũng không biết nó xảy ra như thế nào. Những nữ nhân viên biết rằng cô gái trẻ tin Chúa Giê-xu này nói thật, và họ cũng biết rằng không hề có cách nào có thể mở nó ra được. Rồi họ cũng nhớ lại cách đây mấy hôm cây roi điện không hoạt động trên người cô tín đồ kia. Toàn bộ sự việc làm họ thấy bối rối, làm cho họ không muốn thẩm tra cô tiếp tục nữa. Vì hai phép lạ này mà có nhiều phụ nữ đã trở lại tin Chúa. Cho dù những sự săn lùng gay gắt, dù mọi hình phạt và dọa nạt từ những nữ nhân viên đưa ra nhằm đập tan niềm tin vào Chúa Giê-xu hay để kìm hãm lại ít nhiều, nhưng lại càng có thêm nhiều phụ nữ tin Chúa hơn. Theo cái nhìn của những kẻ thù đạo Cơ Đốc, tình hình bắt đầu rơi vào thế không kiểm soát nổi. Trong khi đó, hai tháng tiếp theo, tin lành về Chúa Giê-xu đã lan tràn khắp trại. Các phụ nữ lòng đầy khao khát Đức Chúa Trời. Nó giống như một cánh rừng khô đã bén lửa vậy. Tình yêu của Chúa Giê-xu được bắt lửa từ tấm lòng này sang tấm lòng khác, không ngăn cản nổi. Con số người tin Chúa gia tăng như cơn sốt. Toàn bộ trại cải tạo này bị một cuộc cách mạng tràn đến mà những người cộng sản không thấy trước trong đường lối của họ. Chẳng mấy chốc, hơn nửa số tù nhân là con cái Chúa. Không ai ngạc nhiên khi sức ép chống đối chúng tôi tăng lên. Chúng tôi bị phạt nặng nề hơn vì những sự vi phạm nội quy nhà tù. Đức Thánh Linh đã báo trước cho chúng tôi là sẽ có một làn sóng bắt bớ lớn đến với chúng tôi và những phụ nữ bị phát hiện là những người cầm đầu phong trào có thể sẽ bị tăng án tù. Vì thế, chúng tôi bắt đầu kiêng ăn và cầu nguyện ráo riết để chuẩn bị cho những đòn tấn công xảy đến. Nhất định chúng tôi phải và mong muốn được đầy dẫy quyền phép Đức Chúa Trời và đức tin mạnh mẽ. Vào một buổi sáng tháng 11 năm 1984, chúng tôi vừa thức dậy, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Một cơn gió bấc nổi lên, thổi trực tiếp từ cao nguyên Tây Bắc đến và không chỉ làm rung đổ những cây cỏ sơ xác trong sân và hú xung quanh nhà, mà còn rít lên khi lùa qua những phòng giam chúng tôi và thình lình làm chúng tôi phải rùng mình vì giá lạnh tràn đến. Chúng tôi bồn chồn nhìn ra cửa sổ, tất cả đều rung rinh và kêu kẽo kẹt. Sau đó có một cơn bão tuyết bắt đầu. Chúng tôi ít khi thấy có những đợt bão tuyết giống như vậy. Chúng tôi mặc hết tất cả những gì mình có, nhưng không thể đủ ấm. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, không những chỉ thời tiết xáo động mà những nữ nhân viên cũng lật đật dậy sớm khác thường. Họ mặc quân phục công an chỉnh tề, đội mũ và thắt lưng. Họ còn trang bị thêm những roi điện, hoặc là gậy gộc và súng lục đã lên cò sẵn sàng và đảo qua đảo lại trong nhà giam chúng tôi bằng những cặp mắt lạnh quắc. Có điều gì xảy ra hôm nay đây? Tất cả những tù nhân đều lo lắng và căng thẳng, tự hỏi liệu hôm nay có điều gì sẽ diễn ra. Cả những nữ tín đồ chúng tôi cũng dự đoán có điều gì đó không bình thường chờ đợi. Và chúng tôi cầu nguyện khẩn cấp, cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm không lường trước có thể tràn tới. Vào lúc 9 giờ sáng, có nhiều chiếc xe kéo đến, chạy vào tận trong sân nhà tù, đậu giữa bốn khu nhà, bốn tầng. Sau đó các cán bộ cao cấp đủ loại bước xuống. Đã có nhiều chiếc bàn đặt sẵn cho các vị thượng cấp ngồi. Sau đó chúng tôi bị các nhân viên quản lý đem ra khỏi phòng và đưa vào trong sân. Ở đó chúng tôi phải ngồi xuống đất trước mấy cái bàn. Cơn bão tuyết đã giảm bớt, cái lạnh như cắt vào da thịt và chúng tôi ngồi trần trụi trên tuyết. Các cán bộ công an an ninh ngồi phía trước chúng tôi, những người bên Bộ Nội vụ, cơ quan pháp lý, những thủ trưởng và cán bộ của nhiều cơ quan khác nhau của Đảng và Ủy ban. Họ không chỉ từ thành phố H mà cả từ huyện M. Những lính của công an ninh được trang bị vũ khí hạng nặng, đứng chung quanh sân và chĩa súng vào chúng tôi. Họ làm như chúng tôi là những kẻ thù nguy hiểm, có thể lật thế cờ bất cứ lúc nào. Những cặp mắt đầy căm thù và độc ác dò xét chúng tôi. Bây giờ đã có hàng nghìn người tụ tập trong sân, một sự căng thẳng bao trùm bầu không gian. Không ai dám động đậy, trong khi những tên lính im lặng nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Tôi cầu nguyện trong tâm trí và kêu cầu Đức Chúa Trời xin hãy bênh vực chúng tôi. Thình lình có tiếng phóng thanh trên dàn loa, giọng của người chỉ huy buổi họp xé tan bầu không khí yên lặng. Chúng tôi tuyên bố khai mạc buổi đấu tố. Tôi xin nhường lời cho ông bí thư công an tỉnh chúng ta. Không một ai vỗ tay cho lời chào mừng của ông cán bộ đang đi xuống. Ông kia nói khoảng nửa tiếng đồng hồ về thái độ đúng đắn trong trại lao động và những ưu điểm được cải tạo ở đây và để đào tạo thành người có ích cho xã hội. Cuối cùng, ông kết thúc. Chúng tôi run cầm cập, răng đánh vào nhau. Có nhiều phụ nữ rất hoảng sợ, nhất là những người không cầu nguyện được. Điều diễn ra tiếp theo sẽ là gì? Nhiều người đã được chứng kiến những buổi đấu tố như vậy, hoặc ít ra có nghe về sự tàn bạo xảy ra ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật. Người chỉ huy buổi họp lên micro và cầm theo tờ giấy đọc to. Những tù nhân sau đây xin mời lên khán đài lập tức. Bà Linh. Vân vân. Ông đọc 12 tên. Tất cả là cơ đốc nhân. Họ bị những nữ nhân viên kéo lên trên và phải đứng hàng dài trước những cán bộ đảng đang nhìn gườm gườm vào họ. Chị Linh bị coi là kẻ cầm đầu phải chịu thẩm vấn công khai đầu tiên. Những buổi họp đấu tố như vậy có mục đích làm cho những kẻ bị tố cáo phải công nhận trước công luận về những tội lỗi họ bị ép chịu và phải chịu sự nhục nhã trước những người có mặt. Thường thường, những người bị lên án nhận bừa cả những việc họ không bao giờ vi phạm. Vì nếu không thì sự đánh đập và tra tấn dã man chờ đợi họ, và những tội nhân còn ngoan cố thường bị đánh đến chết. Vị quan tòa nói vài lời sau khi chị Linh đứng trên khán đài cạnh ông. Cô Linh, xin cô tường thuật cho chúng tôi biết tỉ mỉ việc cô nói về niềm tin của mình trong nhà tù ra sao. Cô đã lôi kéo được bao nhiêu tù nhân về phía cô? Ai là người cộng tác với cô? Bây giờ cô phải khai thật cởi mở và thú nhận toàn bộ sự việc. Chị Linh đứng thẳng lên và không sợ hãi trước micro. Trong khi tất cả những cơ đốc nhân khác ở trên bãi thầm cầu nguyện cho chị. Xin các ông hãy cởi trói cho tôi để tôi có thể đọc lời thú nhận của tôi. Cô nói với giọng trong trẻo và chỉ vào nhiều tờ giấy được viết kín mà cô đang cầm. Được cởi trói rồi, cô thư giãn đôi chút và nhìn vào những cặp mắt của những chị em hồi lâu. Họ đang căng thẳng hướng lên cô. Sau đó cô lấy giọng và bắt đầu đọc tờ tuyên xưng của mình. Giọng cô vang to và nhẹ nhàng, tràn đầy cả bầu không khí. Vào một ngày kia, tôi đã nói tin lành cho một người. Tôi nói với người đó rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người từ bụi đất. Tôi nói với cô rằng con người không phải bắt nguồn từ khỉ và toàn bộ thuyết tiến hóa của Darwin chỉ là một giả thuyết không được chứng minh. Vào một ngày khác, tôi nói với một người khác rằng tất cả mọi người đều phải một lần chết và sau đó là sự phán xét. Lại một ngày khác, tôi nói với một người rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Hơn thế nữa, Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết, nhưng sau đó Ngài đã sống lại. Một lần, tôi cầu nguyện với một chị và cầu xin Chúa Giê-xu hãy tha thứ mọi tội lỗi của chị, để chị được tái sinh và được tiếp nhận vào nước Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, tôi có dạy cho một vài tù nhân một bài hát. Lời bài hát đó nói rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại. Nhưng chúng ta không biết thì giờ chính xác là lúc nào. Chị Linh cứ nói và nói. Những cơ đốc nhân chúng tôi nghe thấy vậy không tin vào tai mình, và chúng tôi sung sướng vì những lời đó chứa đựng những chân lý quý giá đã biến đổi đời sống chúng tôi. Chúng tôi đầy sự vui mừng và bắt đầu hát khe khẽ bài Hallelujah. Những tù nhân chưa tin Chúa kinh ngạc và thấy câu hỏi đó viết trên gương mặt họ. Một kiểu thú nhận gì vậy? Cô ta không làm gì khác hơn là giảng đạo cho người ta. Những người cán bộ tức giận, đỏ mặt tía tai. Có phải cô ta có ý nói chúng ta chăng? Có phải cô ta tìm cách cho chúng ta tin Chúa chăng? Đột nhiên, họ trở nên mất bình tĩnh, rất giận dữ, đến nỗi không thể ngồi yên được. Sau đó, chúng ngắt lời chị Linh bằng một vài lời mắng chửi thậm tệ và đe dọa. Chúng tôi sẽ nhốt cô cho đến chết. Cô hãy xéo đi cho. Hai chị em phải thú nhận cũng làm giống như chị Linh. Hai chị đã sử dụng cơ hội với một sự can đảm từ trời để kể về Chúa Giê-xu và giải thích về chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho con người. Tôi đã kể cho những phụ nữ ở phòng giam của tôi rằng tội lỗi đã ngăn cách Đức Chúa Trời và con người, nhưng Chúa Giê-xu đã vượt qua sự ngăn cách đó khi Ngài chết vì mọi tội lỗi của con người. Những người có trách nhiệm lồng lộn đằng sau chiếc bàn nhìn những phụ nữ này và thấy hoang mang. Họ không biết giải quyết như thế nào. Họ chưa từng thấy sự việc tương tự như vậy. Chưa bao giờ họ nghe những lời nói như vậy. Những phụ nữ đang nói bằng một sức mạnh lớn dường nào. Bọn chúng bối rối và sự tức giận đó biến thái thành sự không biết phải làm gì. Một điều đã rõ là họ không muốn nghe thêm những lời thú nhận tiếp theo nữa. Vì vậy, những phụ nữ khác được cho về chỗ và viên chỉ huy buổi đấu tố hướng về công chúng đang run cầm cập vì lạnh và như thói quen ông vẫn thường làm, muốn kêu gọi những lời hô khẩu hiệu để tất cả những tù nhân cùng họa theo. Bằng một giọng sấm sét, ông hét vào micro: "Đá đảo mọi phân tử chống cải cách!" Ngoài vài ông cán bộ và những nữ nhân viên, không còn ai hùa theo ông ta. Những nữ nhân viên đứng giữa những hàng chúng tôi tức giận, cầm roi và gậy điện, dọa dẫm chúng tôi. "Tại sao chúng mày không hô khẩu hiệu? Nếu chúng mày không làm, thì sẽ biết roi điện này." Viên chỉ huy bắt đầu thử lần nữa: "Đá đảo những kẻ cầm đầu tôn giáo mê tín dị đoan!" Ông gào thét khản cả cổ vào micro, nhưng một sự im lặng hoàn toàn tiếp diện. Không ai nói điều gì, không nghe thấy một tiếng nói nào. Tôi không nghĩ những cơ đốc nhân sẽ hô khẩu hiệu theo, nhưng còn đối với những người khác thì sao? Tại sao họ cũng im lặng? Sau này tôi hỏi họ mới biết rằng tuy họ chưa tin Chúa, nhưng ít nhiều họ thấy tác động của năng quyền Đức Chúa Trời và thấy không có điều gì xấu xa trong những cơ đốc nhân, mà ngược lại, cho nên họ cũng cưỡng lại không hô hào theo. Mấy phút đồng hồ liền, không ai rời khỏi chỗ. Tình thế trở nên rất khó xử cho những ông cán bộ. Họ rơi vào một tình cảnh kinh khủng, vì họ đã thua chúng tôi là những phụ nữ và tù nhân. Họ cũng bỏ qua kế hoạch ban đầu tăng án tù những nữ tín đồ. Chỉ tên của 9 phụ nữ được ghi lại. 6 người trong số đó bị cảnh cáo, bắt buộc phải im lặng về niềm tin của mình nếu họ không muốn bị tăng án tù. Buổi họp đấu tố được kết thúc bằng một lời đe dọa chung chung: "Ngay lập tức các cô bị cấm tuyệt đối không được phép nói về niềm tin của mình. Ai vi phạm sẽ bị hình phạt nặng nề." Rồi chúng tôi được thả về phòng. Vừa gặp nhau ở phòng là chúng tôi cùng quỳ gối xuống cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng tôi rất được khích lệ và đầy rẫy niềm vui vì đã được chứng kiến Đức Chúa Trời có quyền trên mọi hoàn cảnh và không có điều gì xảy ra cho chúng tôi nếu Ngài không cho phép. Vào buổi sáng đó, tất cả đã thấy tận mắt ý định của Satan bị phá hủy. Từ một cuộc tấn công tổng lực vào tất cả các cơ đốc nhân đã trở nên một cuộc biểu dương đáng ghi nhớ về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nếu trong thời gian sau đó có những tù nhân không tin Chúa lên tố cáo chúng tôi về những hoạt động không được phép, thì những nữ nhân viên có phản ứng lạ thường là tỏ vẻ không quan tâm. Câu trả lời của họ là mặc kệ lẫn chịu thua. "Vậy à, cô hãy quên điều đó đi. Những cô tín đồ đó làm việc cũng tốt hơn cô. Và ngoài niềm tin của họ thì họ không có gì đáng trách. Cho nên làm sao bây giờ? Ngoài ra, nói thật là chúng tôi cũng không thể làm gì chống lại họ được." Những tù nhân bị khiển trách như vậy thấy xấu hổ và từ đó trở đi thôi không kiện cáo chúng tôi nữa, bởi vì điều đó cũng không đem lại lợi lộc gì cho họ. Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài thật biết hết mọi việc. Ngài biết lúc tôi yếu đuối và đổ ân điển đầy tràn trên tôi, và cả những lúc tôi cảm thấy mình không có khả năng. Thỉnh thoảng có những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi và đức tin tôi quá ít trước những thử thách của đời sống trong trại. Nếu tôi thất vọng và chán chường, thì Đức Chúa Trời đặc biệt gần bên tôi bằng sự khôn sáng và quyền năng lớn lao của Ngài. Tôi rất được động viên khi có những cơ đốc nhân khác đến thăm tôi. Thế rồi có một hôm, người nữ nhân viên gọi tôi lên và nói có mấy người đến thăm tôi. Tôi thật hết sức vui mừng. Hãy đi đi nào, người nữ nhân viên nói giọng cao nhọc. Cô có thể dừng tay một lát, cô có gia đình đến thăm. Và cô nhân viên chìa cho tôi mảnh giấy có tên người thăm. Tôi chạy suốt đoạn đường lên phòng tiếp khách, lòng hân hoan và vui sướng, vì tên của người đến thăm tôi là một nam và một nữ. Họ bị truy lùng khắp nơi, không hiểu tại sao họ lại dám đến đây. Chắc chính Đức Chúa Trời đã nói với họ mạo hiểm đến đây và Ngài sẽ bảo vệ họ. Mối nguy hiểm rình rập là những người canh gác có thể phát giác họ. Những người đến thăm tôi thuộc trong 6 người lãnh đạo linh vụ trong các địa phương khác nhau. Họ là những người nòng cốt của phong trào hội thánh tư gia đang bị cấm đoán. Bởi vì đức tin họ không bị lệch lạc và dù cho các cán bộ đảng cũng không ngăn cấm được họ tổ chức những buổi thờ phượng công khai. Và họ vẫn cứ tiếp tục làm việc cho Đức Chúa Trời, nên họ bị coi là kẻ thù nguy hiểm của đất nước. Vì thế, họ không còn chỗ ở cố định nữa. Từ nhiều năm nay, họ không thể về thăm gia đình, vì họ sẽ bị bắt ngay ở đó. Nhưng đối với họ, công việc hội thánh quan trọng hơn. Tất cả chúng tôi đều biết rằng mỗi một người trong số 6 con người đó nếu bị bắt chắc sẽ bị giết chết vì cớ đức tin. Và hôm nay có 2 người trong số họ đến thăm tôi. Ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện cho buổi gặp gỡ này. Trong phòng thăm chỉ có một mình chúng tôi, mà tất nhiên có nhiều nhân viên canh gác khác không rời mắt khỏi chúng tôi. Nhưng cũng không cần lời nói, chỉ riêng cái nhìn của những anh chị em này và sự tỏa chiếu của họ đã rất động viên tôi rồi. Họ rất trìu mến và mềm mại, nhưng đồng thời mạnh mẽ và không hề sợ hãi. Tôi có thể thấy sự nhiệt thành và quyền phép Đức Chúa Trời lúc họ cầm lấy tay tôi và nói nghiêm trang. Người chị em thân yêu, đừng lo lắng gì cho mình, nhưng hãy làm việc hết sức. Hãy có trách nhiệm trong mọi sự việc. Hãy vâng lời cấp trên để gây sự thiện cảm. Còn các con cái ở nhà, chị không phải lo. Có cha đã chăm lo rất tốt cho chúng.
Trình lên Chúa tâm linh con hằng an bình. Ngài thân thiết bên con dắt dìu con không bao giờ lẻ loi. Dẫu cho trong đời bao đau thương chồng chất, chung quanh con dày sông, nhưng con vẫn tin luôn. Con xin theo Ngài luôn, linh hồn con đường nhờ nơi tình yêu thương Chúa yêu con. Xin cho con được sống trong tình yêu Chúa cao vời, tha thiết yêu con mãi hoài. tôi chờ mong nơi trời cao, còn mừng vui giang tay đón Chúa quang lâm. Con xin theo ngày mai bên ngài con sống an lành khi Chúa muôn đời yêu con. Suốt linh trình con vững bước muôn nơi hân hoan rao truyền chân lý. Những phiền ưu con dâng trình lên Chúa, tâm linh con hằng an bình. Ngài thân thiết bên con dắt nhiều con không bao giờ lẻ loi. Dẫu cho trong đời bao đau thương chồng chất chung quanh con dày sâu, nhưng con vẫn tin luôn ngài vẫn quan phòng.
Lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.
Tháng năm dài theo Chúa bước chân con luôn đi trong đường công chính. Những phiền ưu con dâng trình lên Chúa, tâm linh con hằng an. Ngài thân thiết bên con dắt nhiều con không bao giờ lẻ loi. Dẫu cho trong đời bao đau thương chồng chất chung quanh con dày sông, nhưng con vẫn tin luôn ngài vẫn quan phòng. Linh hồn con đường nhờ nơi tình yêu thương Chúa yêu con. Xin cho con được sống trong tình yêu Chúa cao vời, tha thiết yêu con mãi hồi. Con không thôi chờ mong nơi trời cao, con mừng vui giang tay đón Chúa quang. Xin theo ngày mai bên ngài con sống an lành khi Chúa muôn đời yêu con. Suốt linh trình con vững bước muôn nơi hân hoan rao truyền chân lý. Những phiền ưu con dâng trình lên Chúa, tâm linh con hằng an. Ngài thân thiết bên con dắt nhiều con không bao giờ lẻ loi. Dẫu cho trong đời bao đau thương chồng chất chung quanh con dày sông, nhưng con vẫn tin luôn ngài vẫn quan phòng. Ngài thân thiết con dắt nhiều con không bao giờ lẻ loi. Dẫu cho trong đời bao đau thương